Kính thưa cộng đoàn, trong những giây phút chúng ta đang sốt sắng để tôn vinh mẹ, thì cũng chính giờ này biết bao nhiêu tâm hồn, những con người đã đến cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đang hiện diện nơi linh địa, nơi Đức Mẹ đã hiện ra, để tạ ơn Đức Mẹ, để tôn vinh Đức Mẹ và để nhắc nhớ với nhau rằng lắng nghe lời mẹ nhủ khuyên để ngày hôm nay thế giới được hòa bình. Và chính Đức Mẹ vì yêu thương đã hiện ra với ba trẻ. Mẹ đã nhắn nhủ nhân loại siêng năng cầu nguyện, lần chuối mân côi với lòng ăn năn sám hối. Và mẹ cũng đã tỏ cho các trẻ em biết những điều bí mật mà chúng ta gọi là những bí mật Fatima, một phần nào để hé mở cho chúng ta thấy một thế giới còn nhiều bất an, và một thế giới phải được nâng đỡ bởi tình thương, lòng bao dung nhân hậu của chính Chúa. Và mẹ Maria có vai trò rất quan trọng, bởi vì mẹ yêu thương và vẫn nhìn đến đoàn con đang khổ đau, nhất là đang chìm ngập trong đau khổ, trong tội lỗi của mình. Và qua việc cầu nguyện để cho những con người tội lỗi được ơn trở về, và nhất là cứu vãn tình hình thế giới đang khổ đau và xin ơn hòa bình. Và ngay khi được mẹ mặc khải, thì ba trẻ Lucia, Jacinta và Francisco đã mau mắn nghe lời mẹ dạy, sống theo ý Chúa. Và Chúa đã dọn chỗ cho Jacinta, cho Francisco, để hai em sau khi được thị kiến với Đức Mẹ đã được Chúa đưa về trời. Còn Lucia thì sau này đã sống ẩn tu nhiều năm trong tu viện kín ở Bồ Đào Nha. Lucia hàng ngày âm thầm chiêm ngưỡng và vâng phục, để rồi cũng đang muốn công bố với thế giới với những điều bí mật mà mẹ Maria muốn nhờ Lucia để nói lên. Và Lucia đã trình những điều đó và các đức giáo hoàng đã xem xét. Rồi năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã đến Fatima và đã công bố điều bí mật này. Nhưng tất cả những điều bí mật của Fatima đều gom lại trong một sứ điệp lớn lao, đó chính là: thứ nhất, ăn năn đền tội, cải thiện đời sống; thứ hai, tôn sùng trái tim vẹn sạch mẹ Maria; và thứ ba là lần chuỗi mân côi. Kính thưa cộng đoàn, đó là những lời yêu thương nhắn nhủ và là phương thế để cứu vãn cho thế giới và cầu nguyện cho ơn an bình cho thế giới, cho các gia đình và cho mỗi tâm hồn chúng ta. Đức Mẹ Fatima vẫn âm thầm, và Ngài đã nhìn thấy những cảnh khổ đau của con người, nhất là qua những cuộc chiến tranh đẫm máu. Rồi một trong những điều bí mật cuối cùng, đó là giáo hội phải bước vào một giai đoạn khổ đau. Giáo hội sẽ phải đấu tranh với sự dữ, và bao nhiêu những thế lực đang tấn công làm cho giáo hội phải đau khổ, đứng đầu là Đức Giáo Hoàng. Cho nên chúng ta thấy vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, tên khủng bố Mehmet Ali Akka, người Thổ Nhĩ Kỳ, đã cố ý giết chết Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị bằng 3 phát súng lục trong một cuộc tiếm kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Mãi cho đến ngày hôm nay thì nguyên nhân vụ ám sát Đức Giáo Hoàng vẫn chưa được hoàn toàn giải thích một cách rõ ràng. Nhưng điều chúng ta muốn nói là Đức Giáo Hoàng John Paul II là cái mục tiêu để cho những sự dữ tấn công. Và trong vụ án này, Ngài chỉ bị trọng thương, và việc Ngài sống sót là cả một phép lạ. Và sau khi bị ám sát hụt đó, thì sức khỏe vốn cường tráng của Ngài trước đây chắc chắn cũng bị ảnh hưởng, nhưng Ngài đã vượt qua. Và Ngài đã vượt qua và sống những chuỗi ngày còn lại như là một chứng nhân và hoàn toàn thuộc về mẹ Maria, để nói lên cho thế giới chính tâm tình của người con đối với mẹ. Và 2 năm sau ngày bị ám sát, thì Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đích thân vào nhà tù để thăm tên khủng bố, nói chuyện với y, và nhất là tha thứ cho y. Và khi gặp Ali Akka, thì anh ta chỉ lặp đi lặp lại với Đức Thánh Cha một câu nói duy nhất: Tại sao Ngài lại không chết? Tôi biết chắc chắn là tôi đã nhắm rất trúng đích. Tôi cũng biết rằng phát đạn tôi bắn ra có hiệu quả tàn phá và gây tử vong một cách chắc chắn. Nhưng tại sao Ngài lại không chết? Còn về phần Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, thì Ngài hoàn toàn xác tín là chính nhờ bàn tay hiền mẫu của mẹ Maria Fatima che chở, cho nên Ngài mới có thể thoát chết một cách lạ lùng như thế. Bởi vì ngày Ngài bị ám sát tại Roma chính là ngày 13 tháng 5 năm 1981, cũng chính là ngày Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ chăn chiên năm xưa tại Fatima, ngày 13 tháng 5 năm 1917. Và một chi tiết nữa mà Đức Giáo Hoàng cũng muốn nói đến, đó là vị giám mục mặc áo trắng phải chịu nhiều đau khổ mà Đức Mẹ đã cho 3 trẻ trông thấy trong một thị kiến khi hiện ra với 3 trẻ tại Fatima, thì đó chính là Ngài. Do đó đúng 1 năm sau vụ ám sát, thì Đức Giáo Hoàng đã đích thân đi hành hương Fatima để tạ ơn Đức Mẹ đã cứu sống mình. Và trong dịp này, Ngài cũng mang theo một trong những đầu đạn mà kẻ sát nhân đã bắn vào Ngài để dâng kính lên Mẹ. Ngài đã lấy mẩu đạn đó gắn lên chỗ triều thiên còn thiếu một hạt nơi triều thiên của Mẹ. Và thưa cộng đoàn, Mẹ Maria đã hiện diện rất sâu sắc trong lòng của Đức Phaolô Đệ Nhị, cũng như qua Ngài, Mẹ Maria hiện diện rất sâu sắc trong lòng tín hữu và trong giáo hội cho đến hôm nay và chắc chắn mãi mãi. Cho nên ngày hôm nay, Đức Giáo Hoàng đương kim đang thiết tha và mong mỏi được đến chính nơi Mẹ hiện ra để cùng với vị tiền nhiệm để nói lời tạ ơn và đồng thời dâng thế giới lên cho Mẹ, tin tưởng vào Mẹ, tin tưởng vào tấm lòng hiền mẫu và chỉ có Mẹ. Và giai đoạn cuối cùng của giáo hội, như là lời thị kiến, thì giáo hội bước vào giai đoạn khổ đau, giáo hội phải trả biết bao nhiêu giá máu. Và Mẹ yêu thương nhìn thấy những điều đó mới nhắn nhủ đoàn con hãy bên nhau cầu nguyện, siêng năng cầu nguyện, hãy cải đổi tâm hồn, ăn năn thống hối, và hãy đến với Mẹ với trái tim nhân hậu, với trái tim vẹn sạch của Mẹ, và từ đó để hưởng lòng khoan dung. Và trong thị kiến đã nói lên rất nhiều điều, những tai nạn kinh khủng cho đất trời, cho thế giới, nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra. Nhưng chúng ta biết bên ẩn sâu những biến cố đó vẫn còn hình ảnh Mẹ, và không có gì lớn lao bằng tình thương của người Mẹ. Giờ đây biết bao nhiêu mâu thuẫn đem đến tiêu diệt của nhân loại, người ta không thể giải quyết trên bàn hội nghị, càng không giải quyết bằng bom đạn. Và những mối thù hằn càng sâu hơn trong lòng người ta, thì mẹ Maria đã đến và Ngài kêu gọi cho chúng ta hãy đến với trái tim mẹ, hãy trở về với tình yêu thương và sống như người con cái, để cậy trông phó thác hoàn toàn, để tin tưởng nơi người mẹ. Thì ngày hôm nay giáo hội đang gặp rất nhiều khó khăn, khổ đau, đang bị tấn công, đang bị những khủng hoảng bên ngoài và bên trong. Rồi biết bao nhiêu tai tiếng, biết bao nhiêu những điều làm cho Đức Giáo Hoàng phải đau khổ vì con cái của Ngài trong giáo hội, những khủng hoảng về đức tin. Thì ngày nay như Đức Giáo Hoàng nói trong những ngày này ở Fatima rằng người ta không cần phải duy lý, không cần phải tìm hiểu những nguyên lý sâu xa của triết học, của trí tuệ. Tất cả những điều đó có thể là đã phản kháng lại với đức tin. Và ngày hôm nay với một thế giới đang tục hóa, người ta đang xa rời niềm tin tôn giáo, người ta không tin nhận sự thánh thiêng, thì ngày hôm nay chỉ có con đường ngắn, một con đường dịu êm, một con đường đầy tràn hy vọng và một con đường dịu dàng, đó chính là tấm lòng của mẹ Maria. Hãy ăn năn sám hối, hãy tin vào tin mừng, đó cũng chính là lời mời gọi của Chúa Giêsu, cũng là cái lỗi cót lỗi của ơn cứu độ mà Đức Kitô đã công bố. Thì hôm nay mẹ cũng nói lại với chúng ta, hãy sám hối, hãy ăn năn, hãy trở về với chính lòng mẹ khoan dung là trái tim vành sạch mẹ Maria. Cũng như mẹ, mẹ đã âm thầm suy niệm lời Chúa trong lòng, và chính mẹ đã trở nên một địa vị cao sang trước tòa Chúa là bởi vì mẹ đã nhận lời Chúa, suy niệm lời Chúa, sống lời Chúa. Và mẹ được chúc phúc là một người mẹ tuyệt vời bởi vì mẹ đã cưu mang, mẹ đã lắng nghe và mẹ đã sống lời Chúa. Vậy ngày hôm nay, kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta trong một thế giới còn biết bao nhiêu những đổ vỡ, trong gia đình vẫn còn có nhiều giang dở, nơi tâm hồn chúng ta vẫn còn nhiều ngổn ngang băn khoăn. Trong những tình huống ấy, mẹ Maria vẫn bên chúng ta, vẫn nhắc nhở, trìu mến và yêu thương. Và chỉ có mẹ con đường ngắn để đem lại sự an bình và tình thương của Chúa sẽ đến với thế giới hôm nay. Xin mẹ Maria đón nhận lấy tất cả những tấm lòng của con cái mẹ hôm nay, để chúng ta khi hướng về mẹ Fatima cũng là để cùng nhắc nhớ với nhau những lời mẹ thiết tha khuyên bảo và mong chờ. Đó là sám hối, đó là tôn kính, tôn sùng trái tim mẹ, và cũng đó là hãy siêng năng lần hạt mân côi. Xin mời cộng đoàn đứng. Anh chị em thân mến, mẹ đã